Sài Gòn Radio.
This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Minh. Hôm nay anh khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào khán giả, cũng bình thường thôi cô.
Dạ, Hành Dung cũng vui và khỏe. Hôm qua đi làm từ thiện chương trình văn nghệ để gây quỹ cho một chùa, thành đã chia sẻ với anh chút xíu thôi.
Dạ,
vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ anh em mình vô chương trình ha. Thưa anh, trước cái áp lực của thành phần cực đoan á, trong cộng đồng Hồi giáo, nhất là đa số các giáo sĩ trong Hội đồng Hồi giáo tối cao Iran đã thúc đẩy mở cuộc chiến tranh trả đũa, dù là đa số thành phần ôn hòa trong chính phủ Iran không muốn phiêu lưu, thì theo lời của Thủ tướng Do Thái Netanyahu đã công khai tuyên bố rằng Iran đã phạm một sai lầm lớn và sẽ phải trả giá cho nó. Còn Tổng thống Joe Biden á, vốn bản tính nhu nhược, nhưng nói theo cái từ ngữ ngoại giao á, là mềm dẻo, muốn Do Thái phải kiềm chế, không tấn công vào cơ sở hạt nhân và dầu hỏa Iran. Thì theo anh lần này, Thủ tướng Netanyahu sẽ tự chế theo yêu cầu của chính quyền Joe Biden hay không, tương nhượng như lần rồi? Và nếu mà Do Thái mà phải tấn công trả đũa Iran á, thì vào thời điểm nào và có tính cách tượng trưng răn đe hay là hủy diệt? Vậy xin anh phân tích và bình luận vấn đề này đi thưa anh.
Yeah, thì cô thấy chẳng hạn giống như cái lần rồi á, thì Do Thái là tương nhượng theo lời khuyên của Tổng thống Jordan.
Dạ.
Là sợ rằng là trả đũa lợi là để làm chiến tình lan tràn. Rồi hỏi vậy chứ rồi kết quả được cái gì? Đó, thành thử gần như đó là một sự khuyến khích cho cuộc tấn công của Iran là cái gì? Vào Do Thái mà chúng ta thấy như tuần rồi đó ha.
Dạ, mà hình như là bên Do Thái là đỡ được hết mấy cái quả pháo của họ đóng vô quá chừng luôn á.
Thì lần nào cũng kênh đó hết là coi như làm gì, nhưng mà đâu có thể nói lời rồi cái Do Thái nói thôi tôi thôi nghe là ngưng không làm nữa, mà Do Thái đừng người ta đùa là kia.
Dạ.
Là chuyện như giỡn phải không?
Dạ.
Đó, và chính cái vấn đề mà Joe Biden kìa rồi kêu tự tự chế mà không ra đó thì do Iran mới cường điệu lên làm những chuyện đó. Nếu mà thật sự lần này mà Do Thái thì mà không tấn công ta đũa thì là cái chuyện nó càng khác hơn nữa.
Dạ.
Thấy không?
Dạ vâng.
Đó thì anh thấy chắc chắn rằng là Do Thái sẽ không còn có cái lời kêu gọi của Joe Biden dưới trong hoàn cảnh này không còn có giá trị đối với Thủ tướng Netanyahu, mà ông lại còn bị nhiều giới chức Cộng hòa chỉ trích về thái độ nhu nhược như cô nói. Bởi vì thấy cái chuyện kia nó thái quá như vậy. Hỏi giờ lần trước đó mà tại vì giết một cái lãnh tụ của Hamas mà tên cái lãnh thổ của họ thì có thể nói rằng là chọc tức là phải rồi. Cái lần này cái chuyện mà giết cái lãnh tụ của Hezbollah ở bên Lebanon thì có làm cái gì gọi là trả đũa như vậy? Thì vậy hỏi vậy nó còn có chính danh gì nữa hay không? Thành thử ra anh thấy đó.
Dạ.
Cái tổng thống Trump bữa mà phát biểu ở trong cửa rally ở tây North Carolina đó.
Dạ.
Thì ông nói rằng là Do Thái nên tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran. Đó là điều đầu tiên bạn muốn tấn công. Tấn công hàng hạt nhân trước, rồi lo lắng về vấn đề khác sao? Nghĩa là giờ đầu tiên đó là vô tấn công là phải tấn công ào ạt vô cái cơ sở nguyên tử trước. Rồi đó chừng đó tới những mục tiêu khác, là ông Trump nói vậy á.
Dạ.
À, thì theo bộ trưởng quốc phòng của Do Thái là Jo Gallant cho biết là mọi kế hoạch đều nằm trên bàn để chuẩn bị cuộc phản ứng tấn công Iran. Thì hiện tại mọi thứ đều đã có thể xảy ra. Thì Do Thái có thể đáp trả mọi cuộc tấn công chưa từng có của Iran theo cách chúng tôi lựa chọn và thời điểm và địa điểm chúng tôi lựa chọn. Nghĩa là giờ không nói là giờ nào hết, địa điểm nào hết. Nghe không? Nhưng mà tới hồi đó họ lựa chọn, không muốn làm cho làm theo ý họ. Thì nguy cơ hậu quả ngoài muốn là khiến tôi đang xem xét thực tế cái tự chế bom nguyên tử. Vì vậy thì cái Iran có vũ khí nguyên tử trong tay thì sự tồn tại, tồn vong của đất nước và dân tộc Do Thái nó sẽ đi về đâu. Thì do đó mà theo anh đó thì cái đây là cơ hội chính đáng, hợp pháp mà chính quyền Hồi giáo Iran trao cho Do Thái. Một chính, danh chính ngôn thuận để mở cuộc tấn công mà thế giới không thể lên án phàn nàn Do Thái được. Thấy không?
Dạ.
Thì đó là một cuộc tấn công tối quan trọng cho Do Thái, không chỉ để hủy diệt tiềm năng vũ khí nguyên tử mà họ còn muốn nhắm vào những mục tiêu, trong đó có mục tiêu mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper thì cho rằng là câu hỏi đầu tiên sẽ là họ muốn đạt điều gì nếu họ muốn theo đuổi thay đổi chế độ. Thì cô nhớ trước đây đó thì Do Thái đã từng tuyên bố công khai, thấy không?
Dạ.
Nghĩa là Do Thái sẽ không bỏ rơi người dân Iran, là bởi vì Iran để chống lại cái chế độ độc tài toàn trị của cái Hồi giáo này. Đó thì đã coi như là cái chuyện ông này nói là thắng dịp này đó thì là cái nên là lần lượt quỷ diệt, cũng giống như kiểu mà đối với cái tổ chức khủng bố Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon vậy đó, là tấn công là nguyên tử rồi tấn công vào những cái thành phần lãnh đạo của Iran cũng như là các cơ sở quân sự, tất nhiên là giết tất cả, tấn công và giết hết tất cả những thành phần lãnh đạo đó, coi giống như là nghĩa là đập đầu rắn đây ha.
Dạ.
Đó thì có thể cái những cái chuyện đó thì ông nói có thể là họ đi vào Tehran và họ sẽ đi theo Khamenei, họ sẽ đi theo tổng thống Berestan và họ đi theo quân đoàn vệ binh Hồi giáo, là tất cả trình tự đó họ sẽ làm xử lý theo cái kiểu giống như mà họ làm đối với cái lực lượng Hồi giáo khủng bố của Hezbollah.
Dạ.
Thì cái thời gian mà Do Thái bắt đầu tấn công đó thì chúng ta chưa biết tin tức xác thực và thời điểm nào. Nhưng mà anh nghĩ không lâu đâu, có thể là trong tháng 10 này.
Wow.
Và cũng có thể là sau cuộc bầu cử, để dễ định hình diễn ảnh cái cuộc thế cuộc hơn. Nếu mà tổng thống Trump mà đắc cử thì coi như cái chế độ tà quyền Iran có thể sẽ bị tiêu diệt như số phận của lãnh đạo Hezbollah.
Yeah.
Đó là anh thấy, bởi vì thật sự cô thấy hồi đó giờ Hoa Kỳ cũng như là Do Thái thấy cái họa hại cái nguyên tử của Iran mà không có lý cớ để mà tiêu diệt, thì đây là cái lý cớ chính đáng để mà hủy diệt, không thế giới không thể nào lên án được hết.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã phân tích và bình luận cái vấn đề này rõ ràng quá. Vâng, cảm ơn anh. Giới quan sát nhận định tiết lộ gần đây của cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đó, Melania Trump, có thể trở thành bất lợi cho chồng bà, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, khi bầu cử sắp diễn ra. Newsweek dẫn lời các chuyên gia đưa tin tiết lộ của bà Melania Trump về việc ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ Hoa Kỳ trong cuốn hồi ký sắp ra mắt có thể gây ra bất ngờ tháng 10 cho chồng bà. Thì trong bầu cử Hoa Kỳ đó, bất ngờ tháng 10 là thuật ngữ ám chỉ những sự kiện bất ngờ xảy ra vào một tháng trước khi tổng tuyển cử diễn ra, có thể khiến một ứng viên gặp bất lợi trên đường đua tới Bạch. Thì theo các chuyên gia đó, những cái sự kiện bất ngờ này có thể có tác động tới quan điểm của các cử tri dao động, và những lá phiếu từ họ có thể xoay chuyển cục diện ở các tiểu bang chiến địa. Thì theo anh á, thì việc này như thế nào? Bà Melania nổi tiếng là thông minh, lịch lãm, yêu chồng, sao bà lại làm một cái việc mà tréo cẳng ngỗng như vậy ha anh? Trời ơi, lại làm lạ luôn á, lạ lắm luôn á.
Tại vì bởi vì nó bất ngờ tháng 10 cũng giống như là cái chuyện cuộc đua năm 2016 phải không? Cũng tháng 10 thì bắt đầu tiết lộ cái vụ mà email của bà LinkedIn mà chó hơn mấy ngàn cái email đó phải không?
Dạ. Đó. Nhưng mà cái đó là cái đó là coi như là về bà Clinton thôi, còn cái bà này là bà xã của ông Donald Trump mà.
Thì anh nói cái thuật cử bất ngờ tháng 10 á.
Dạ.
Ta dùng cái thuật cử bất ngờ tháng 10 đó là cũng giống như chuyện chuyện vậy đó.
À, dạ, dạ,
là trong
dạ.
Cái tháng 10 mùa cái bầu cử thì ưa có những cái gì mà ra vậy không?
Dạ dạ, hiểu.
Thì
vâng.
Đúng như cô nói, bà Melania là người mà thông minh, kín tiếng, không thích xuất hiện trước công chúng nhiều, mà khi ông Trump còn là đương kim tổng thống. Trong trường hợp này anh vẫn thấy bà thông minh, lịch lãm và tung ra chiêu hóa giải mọi chiêu trò cột buộc chụp mũ tổng thống Trump là chống phá thai, xâm phạm quyền tự do quyết định chính bản thân của phụ nữ.
À.
Mặc dù cô nhớ từ đây mình thường nói em.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Hai năm nay tổng thống Trump thường những lần ra vận động tranh cử ông cũng nói rằng là cả ngày và lúc mà tranh luận với bà Kamala Harris thì ông luôn khẳng định là ông ủng hộ trường hợp phá thai ngoại lệ và không chủ trương chính quyền liên bang can thiệp về vấn đề phá thai.
Dạ.
Em mà kia bên đảng Dân Chủ như bên cái bà Cao đấy là luôn luôn cột buộc là ông Trump là phá thai là xâm phạm nền Dân Chủ rồi kia ha.
Dạ.
Thì cô thấy như vậy thì cái hồ ký của đệ nhất phu nhân Melania sẽ là phát hành vào ngày mai nè.
Dạ.
8 tháng 10 nè ha, trên hệ thống Amazon mà Newsweek tiết lộ. Thì bà để nhất phu nhân Trump á là ủng hộ phá thai và phụ nữ trong cuốn hồ ghi chắc ra mắt đó.
Yeah.
Thì ngoài ra thì anh cũng biết cái tổng thống bà Trump nói à, anh ấy biết gì tí thôi, từ ngày chúng tôi gặp nhau và tôi tin vào tự do cá nhân, tôi muốn quyết định muốn làm gì cho cơ thể của mình. Điều bắt buộc là phải đảm bảo phụ nữ có quyền tự chủ trong việc quyết định sở thích có con của họ dựa trên niềm tin chính họ, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ một chính phủ. Tại sao bất cứ ai thì lại khác ngoài bản thân người phụ nữ? Để chỉ chẳng hạn giờ cái gì đó là tôi tự do cá nhân, tôi lãng ngoài xâm phạm, nhưng mà tại sao cái bản thân là người là phụ nữ và nói vậy em? Thì quyết vậy có quyền quyết định những gì cô ấy làm với cơ thể chính mình, quyền tự do cá nhân cơ bản của một người phụ nữ đối với cuộc sống của mình, cho phép cô ấy có quyền chấm dứt thai kỳ nếu cô ấy muốn, hạn chế quyền của phụ nữ trong lựa chọn nên chấm dứt thai kỳ ngoại muốn hay không, cũng là giống như từ chối quyền kiểm soát bản thân cô ấy. Tôi mang theo niềm tin này suốt cuộc đời trưởng thành của mình.
Hiểu đó rồi.
Thì,
dạ.
Bà nói vậy ha.
Dạ.
Thì theo anh đó thì cái quyển hồ ký của bà đó thì nó có lợi hơn là có hại, nhưng mà một số người dân định mặc dù cái người Cộng hòa hay độc lập mà bảo thủ đó.
Dạ.
Có thể không hài lòng vì hồ ký tựa đề là Melania thì có thể tẩy chay không mua quyển hồ ký này, nhưng mà bảo họ bất mãn sẽ ủng hộ Kamala Harris thì chuyện đó anh nghĩ không bao giờ xảy ra. Vì
yeah.
họ là những người bảo thủ thì không thể nào ủng hộ kẻ tích cực chủ trương phá thai, kể cả thai nhi sắp chờ đời. Thấy không?
Yeah.
Còn những chỉ trích này từ có hai phía. Phía cánh hữu thì đương nhiên là họ không hài lòng chuyện đó rồi.
Yeah.
Chẳng hạn giống như là Kirsten Hawkins, chủ tịch nhóm vận động Student for Life of America, gọi quan điểm này là chống nữ quyền và đối lập với việc trao quyền. Còn người khác bao gồm cả Lila Rose và chủ tịch nhóm vận động ủng hộ sự sống Susan B. Anthony Pro-Life American, Majority Dumper cũng chỉ trích lập trường này. Còn cánh tả phái thì lại cũng chỉ trích.
Dạ.
Trong cái chương trình The View Joy W.H. cáo buộc Mediatum nói dối về việc ủng hộ sự lựa chọn gọi lập trường của bà là một sự lừa đảo. Đúng là miệng lưỡi của cánh tả của đảng Dân Chủ. Chống phá thai thì bọn chúng gọi là bách hại Dân Chủ, còn ủng hộ quyền quyết định phụ nữ thì cho rằng là nói dối. Thì bọn chúng muốn ăn ngang nó ngược, muốn nói sao nói à.
Dạ.
Thật ra cái sự quyết định mà sự của bà đệ nhất phu nhân này không phải là đệ nhất phu nhân duy nhất bày tỏ quan điểm đó, mà bà tham gia cùng với những người mà đệ nhất phu nhân của tất cả đời tổng thống Đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như đệ nhất phu nhân tổng thống Đảng Cộng Hòa như là Pat Nixon, Betty Ford, Nancy Reagan, Barbara Bush, Laura Bush đã ghi nhận trong các hồi ký quan điểm của họ đó. Chẳng hạn như là bà Betty Ford trong chương trình 60 Minutes trên đài CBS News năm 1975, hai năm sau Rose quay đã được truyền lại: "Tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng sẽ có nhiều điều tuyệt diệu nhất thế giới khi tòa án tối cao bỏ phiếu hợp pháp hóa việc phá thai, và theo lời của tôi hãy đưa ra khỏi khu rừng hẻo lánh và đưa nó vào bệnh viện thuộc về nó." Còn bà Nancy Reagan thì bảo thủ hơn, nhưng mà trong của cái tuộc mà trả lời ở tại Đại học George Washington năm 1994 á, thì sau khi mà ông Reagan rời khỏi tòa bạch ốc 5 năm, "Tôi chống lại việc phá thai, tôi không tin vào việc phá thai, mặt khác tôi tin vào sự lựa chọn của phụ nữ, vì vậy nó đặt tôi ở đâu, ở giữa, ở đâu, tôi không biết mấy bạn sẽ gọi nó là cái gì." Thì cô thấy không?
Hay quá, thì, dạ.
Rồi kể như bà Bạc Tê Bút nói, Tết Thịp Hoa năm 1994, bà nói tôi ghét phá thai, nhưng tôi không thể đưa ra lựa chọn cho người khác. Còn Laura Bush và bà Barbara Bush á, thì tôi nghĩ điều quan trọng nó vẫn hợp pháp, bởi vì tôi nghĩ nó quan trọng đối với mọi người vì lý do y tế và những lý do khác. Trong bà trả lời trong cuộc phỏng vấn năm 2010 với Larry King thì cô thấy dần dần là có nhiều người cũng nêu lên, và hồi đường á thì họ nói thôi thì bây giờ bà Malia Trump đưa lên này thì anh thấy đó cái chuyện cũng không phải mới mẻ, nếu mà theo dõi thì nhiều ba, bởi vì khi cái chuyện ở ngoài như vậy nhưng mà cái tâm trạng của người phụ nữ thì họ thông cảm những chuyện đó.
Dạ.
Nhưng mà điều họ không chủ trương, nhưng mà họ nghĩ rằng cái không, tự như bà Laura Wood bà nói tôi không thể đặt cái quan niệm tôi cho cái người khác.
Dạ.
Nó thì do đó mà anh thấy cái chuyện mà bà
Melania
Media Trump này đó thì làm điều đó rồi là anh thấy cũng không gì quá đáng, thấy không?
Dạ.
Mà nhất là hiện giờ ông Trump ông nói không có chủ trương liên bang liên quan này, mà đó là quyền của các tiểu bang quyết định.
Dạ, vâng. Thưa anh, qua sự chia sẻ của anh đó thì theo Hạnh Dung thấy đó là cái sự kiện mà bất ngờ tháng 10 này nè, bà Melania đó, thực ra Hạnh Dung nghĩ đó cũng là một cái chiêu tốt, nó chẳng không có thấy có bất lợi cho tổng thống Trump đâu, phải không anh?
Đúng rồi,
Hạnh Dung cũng đồng ý với anh là như vậy. Như vậy là bà cũng trời đúng là quả tình là thông minh rồi đó nha, tôi ít nói lắm đó nha, nhưng mà khi mà tôi đã nói ra rồi là trúng phốc nha.
Trước đây đó thì anh em mình cũng chống qua thai.
Dạ.
Nhưng mà nếu có cái luật mà dụ nghiệp tiêm của anh em sáu tuần thì anh em mình cũng phản đối. Bây giờ làm gì người phụ nữ mình sao biết rằng là mình có thai nhi, có bị thụ thai.
Dạ vâng. Là
ít nhất như anh thấy như cái luật của Việt Nam hiện nay đó là limit là 15 tuần. để đừng có người mà vượt quá đó, họ có đủ thời gian suy nghĩ mà vượt quá đó là không thể phá thai hay có cái lực liên miết.
Dạ, dạ, nguy hiểm đến sức khỏe và tánh mạng của người mẹ lắm chứ.
Nữa.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, tiếp theo thì cái công đoàn đại diện cho 45.000 công nhân bốc xếp tại các cảng bờ biển phía đông và bờ vịnh của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận vào ngày 3 tháng 10 trong cái việc mà đình chỉ cuộc đình công đã kéo dài 3 ngày cho đến ngày 15 tháng 1 để có thời gian đàm phán hợp đồng mới. Thì cái cuộc đình công làm tăng nguy cơ thiếu hụt hàng hóa trên kệ hàng trong các cửa hàng nếu kéo dài hơn vài tuần. Thì tuy nhiên, hầu hết các nhà bán lẻ đã dự trữ hoặc vận chuyển hàng hóa sớm để chuẩn bị cho cuộc đình công của công nhân bốc dỡ hàng hóa. Thì Tổng thống Biden đã hoan nghênh cả hai bên vì đã hành động theo tinh thần yêu nước để mở cửa trở lại các cảng của chúng ta và bảo đảm nguồn cung cấp quan trọng cho quá trình phục hồi và tái thiết sau cơn bão Helen. Thì ông Biden nói rằng là thương lượng tập thể là rất quan trọng để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ hơn từ tầng lớp trung lưu và người lao động. Cái việc mà đạt thỏa thuận tạm này đó thì theo anh ảnh hưởng như thế nào tới cuộc tranh cử vậy thưa anh?
Thì anh, mặc dù chính quyền Joe Biden công khai tuyên bố là không can thiệp vào sự tranh chấp giữa Hiệp hội Công nhân bốc xếp quốc tế, nghĩa là ILA đó, và Công đoàn Công nhân Hàng hải Bắc Mỹ và Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ và USMX đó, thì để tránh cuộc đình công kéo dài gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Trước hết là sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt một số sản phẩm tiêu dùng, vật giá leo thang sẽ ảnh hưởng tiêu cực mùa lễ lộc cuối năm, nhất là trong mùa bầu cử. Và hẳn nhiên khi hàng hóa thiếu hụt thì vật giá leo thang thì làm cho cái cử tri sẽ bất mãn chính quyền đương hữu. Thấy không?
Dạ.
Yeah. Thì vì vậy thì anh nghĩ là dầu ông Biden ông nói vậy chứ chắc chắn là cũng sẽ có những người mà mâm thầm mà thương lượng thuyết phục cả hai bên để mà đưa thỏa mãn sớm thì không phải kéo dài, mà bởi vì mài ra là cái thành phần mà lãnh đạo được đoàn thì ủng hộ Đảng Dân chủ, do đó mà trước đây đó họ nhất cương quyết là họ đòi tăng lương 70%, nhưng mà bên nọ thì đòi có 60%, nhưng mà thỏa thuận bên chủ nhân thì nó tăng lên 60% thôi, nhưng mà cuối cùng rồi xuống là 62% đạt thỏa thuận. Thì anh thấy rằng là câu hỏi có ảnh hưởng một cử có ảnh hưởng rất lớn, chứ nếu một cuộc kéo dài thì sẽ bất lợi cho đảng cầm quyền.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, là cái hôm thứ Bảy năm tây tháng 10 vừa qua đó, Tổng thống Trump đã trở lại thành phố Bunker, Pennsylvania. Cách đây 3 tháng đã xảy ra cuộc ám sát khủng ông ở cuộc rally ngày 13 tháng 7 đã bị bỏ lỡ vì biến cố đó. Thì trở lại lần này của ứng viên phó tổng thống thượng nghị sĩ J.D. Vance và tỷ phú Elon Musk tháp tùng và lực lượng an ninh cuộc rally này lần này chắc chắn sẽ chặt chẽ hơn, phải không anh? Và số người tham dự có đông như lần trước không? Và nội dung cuộc vận động tranh cử trong cuộc rally có gì mới mẻ không? Xin anh cho biết sơ qua và với nhận xét của anh như thế nào?
Thì bởi trong cái cuộc mà rally rồi đó,
dạ,
thì nó rất là đông, tới 60.000 người tham dự đã.
Wow.
Lần trước thì có 10,000 ta có thấy không?
Dạ.
Coi cầm đông lên gấp 4 lần. Thì đặc biệt lần này đó, thì vấn đề mà an ninh nó thì nó cũng tăng cường tối đa. Thấy không? Cái chu vi và lúc trước đó, thì nó chỉ có 500 feet, nhưng mà giờ đó thì nới rộng ra, chu vi cũng rộng ra hơn là 1 dặm. Rồi anh đi thì bố trí trên tất cả mấy nhà những gì ca xung quanh đó, rồi những tay súng bắn tỉa thì cứ đứng ngoài sau lưng tên có dàn một cái dàn xe kéo tới nó cái chỉ như mấy cái cooler rồi đó.
Dạ.
Lên đó thì còn ngoài để chắn đi mà không thể nào mà mấy ngoài sau có thể tấn công với được. Rồi chỗ mà cái bục mà thuyết giảng đó thì lại có kính thiết đặt những cái khung kính mà chống đạn. Đó là cái an ninh coi như là tối đa. Ngoài ra đó thì trước khi cái để mà người ta vào tham dự đó thì qua cái máy rà võ khí mà thiết lập nhiều cái hàng hàng hai ba chục cái máy đó để mà vô cái 60.000 người vô tham gia đó, có thấy không?
Dạ.
Yeah. Thì thành thử ra là coi như là cái gì này là tăng cường tối đa, cũng giống như một cái tổng thống đương nhiệm.
Yeah.
Thì đặc biệt lần này á, thì vấn đề phát biểu thì lại có cái một người giàu nhất thế giới là tỷ phú Elon Musk. Ông được cụ tổng thống Tương giới thiệu trong phần phát biểu của ông Musk á, ông Musk á, thì ông đó đã ông là người đã lên tiếng bảo vệ, ông nói là tổng thống là người lên tiếng bảo vệ tự do ngôn luận và cảnh cáo rằng cuộc đối đầu 5 tháng 1 giữa Trump và phó tổng thống Kamala Harris vào tháng tới sẽ là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, với quyền tự do cơ bản nghìn nền tảng dân chủ bị đe dọa. Đây không phải là cuộc bầu cử bình thường. Phía bên kia muốn tước đi quyền tự do ngôn luận của chúng ta, họ muốn tước đi vũ khí của bạn, họ muốn tước đi quyền bỏ phiếu của bạn. Một cách hiệu quả, hiện tại có 14 tiểu bang không yêu cầu cử tri xuất trình thẻ căn cước. California là nơi tôi từng sống, vừa thông qua luật cấm cử tri phải xuất trình thẻ căn cước để bỏ phiếu. Tôi không thể tin điều đó là sự thật. Vậy làm sao bạn có thể có cuộc bầu cử tốt đẹp đúng nghĩa mà nếu không có ai đi? Elon Musk cảnh báo rằng tâm thua có thể dẫn đến nhà nước độc tài của đảng Dân Chủ thông qua nhập cư bất pháp. Và ông cũng đưa ra một kịch bản mà trong đó thất bại của Trump sẽ cho phép đảng Dân Chủ đẩy nhanh quá trình cấp quyền công dân cho hàng triệu người nhập cư bất pháp. Nếu chỉ một phần nhỏ đó, những cá nhân đó cũng đã trở thành cử tri thì có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị. Do đó mà ông kêu gọi tất cả chúng ta phải nỗ lực. Và ông cũng tuyên bố là ông sẽ bỏ tiền trả lương cho mỗi một giờ 30 đồng để mà cho những người mà đi ghi danh cử tri đó càng đông lên. Thấy không? Đó, thì ngoài ra thì bên lề cái cục đó thì cái tờ báo mà Philadelphia Inquirer đưa tin hôm thứ Tư thì cho rằng cái xu hướng càng ngày càng tăng ở một số phường nghèo hơn ở bên các thành phố của Pennsylvania.
Yeah.
Đã chuyển sang đảng Cộng Hòa mặc dù nhiều năm họ vẫn là trung thành dân chủ. Đó là nêu lên một cái số những cái người đó, người như là một cử tri 27 tuổi, người đã đăng ký đảng chủ bỏ phiếu cho Hillington, bây giờ 2016 bây giờ đó bỏ đảng Cộng Hòa, nêu lên những điều và sự kiện đó. Thì giờ không có thì giờ nhiều ông nói hết nha. Thì đó coi như là có những biến chuyển tốt cho cái cuộc bầu cử ở tại bên kia với nhà.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thực ra thì Hạnh Dung cũng có điều muốn hỏi anh, nhưng mà thời gian của chúng ta anh em mình đến đây hết rồi anh. Hẹn gặp lại thứ hai tuần sau anh nhé. Chúc anh một ngày vui.
Dạ.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Cảm ơn.
Dạ.
Thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần ngôn luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa,
rừng già về khuya.